Làm cha nuôi con thì phải dạy, thương con phải cho nó cần lao, hoặc dạy sách kinh cho thông thạo đạo lý, hoặc dạy ruộng rẫy buôn bán nghề nghiệp làm ăn. Chẳng nên cưng hư cho lập lũ tủ sắt, quan đàn bài bạc, còn làm con lo nuôi dưỡng, kính yêu cha mẹ. Việc lớn thì lo ăn học, nên danh cho cha mẹ vinh hiển, ở thanh liêm ngay thẳng, cho cha mẹ được tiếng khen. Kế đó phải ráng hết sức hết lòng mà nuôi cha mẹ, ăn mặc cho xứng đáng, tùy theo sức mình, giàu nghèo, giàu sang thì dưng mùi ngon ngọt, và chiều lòng cha mẹ vui lòng, đừng để cha mẹ bất bình mới trọn thảo. Nếu nghèo khó, dầu muối dưa hẩm hút, cũng nuôi cha mẹ đẹp lòng, liều thân trâu ngựa mà đền ơn cốt dục. Dầu nghèo cũng hết lòng cung kính cha mẹ, chớ ở một sự nuôi mà không kính nể. Còn phải biết thân dốc này là thịt xương của cha mẹ cho, nên phải thủ thân, chẳng dám hủy hoại thân thể, và cũng không dám làm quấy cho nhục cái dốc của cha mẹ sanh thành mới là trọn thảo. Ấy là đạo cha con như vậy. Còn đạo vợ chồng phải phân biệt, chồng lo việc ngoài, vợ lo việc trong, cho trúng cách. Chồng cầm quyền vợ, xong phải lấy lễ nghĩa mà đãi nhau, đừng bỏ phép mà mày tao mi tớ, hoặc chồng ỷ quyền mà đánh hiếp vợ, hoặc vợ vô lễ mà sỉ nhục chồng. Chồng trọng vợ tại đức hạnh, chẳng mê sắc, vợ kính chồng như thờ Chúa phải giữ đạo tôi. Vợ chồng hòa thuận thì nên gia đạo, chồng dạy vợ hiền kính cha mẹ chồng, dâu sẽ bắt chước, hòa thuận chị em bạn dâu thì trong nhà hết sanh nghi. Chồng dạy phải thì vợ nghe, mới gọi sướng phụ tỳ trọn đạo. Ấy là tu việc chồng vợ, còn như anh em chị em cũng một chỗ mà ra, một máu một thịt, như tay chân như thể các nhánh cây một gốc. Nếu anh em đau như em đau, coi như một dốc, dầu sự may sự rủi, sự vui sự buồn, cũng chung cùng nhau một thể như cha mẹ. Còn mà anh em hòa thuận thương yêu nhau thì cha mẹ vui mừng lắm. Tuy cha mẹ đã khuất, ngó thấy anh em cũng như thấy cha mẹ, thương anh em cũng như thương cha mẹ. Bởi vậy tuy anh em bất hòa mặt lòng, nếu người dưng đánh anh em cũng nóng ra mà binh giật. Lấy đó mà suy thì anh em thiệt là thấm lắm. Nói tắt một điều, cha mẹ anh em là trời định, không đổi dời đặng. Còn vợ con là ở sao, tại nơi người định, nên đổi dời đặng. Vì vậy chẳng khá trọng vợ con mà khinh anh em, chớ khá dị tình sao mà quên nghĩa trước. Thì tu việc anh em rồi, còn bầu bạn cũng đứng vô năm bậc nhân luân là cớ nào vậy? Mình chưa làm việc lỗi, nhờ bạn trách mới bỏ. Việc nên hư lợi hại phải quấy của mình, có khi cha mẹ vợ con nói không đặng. Vì nói không đặng, bạn dám nói việc tâm phúc của mình, có khi cha mẹ vợ con nói không đặng mà bạn dám nói. Các việc cấp nạn cha mẹ vợ con cứu không được mà bạn lo được cứu được. Cho nên con người không nên chẳng có bạn đạo nghĩa, cho nên kết bạn nói phải chắc chắn, nhìn lời lâu ngày cũng chẳng quên nhau. Lo việc cho bạn, cứu cấp cho bạn, mình ở trong trọn đạo với bằng hữu, tự nhiên bằng hữu giúp ích lợi cho mình. Tu xong cái đạo bằng hữu thì năm bậc đạo nhân luân trọn rồi, xin thiện sĩ giáng lên một bậc. Ấy là lời phê cạn của trẫm, truyền dạy người đời nghe cho mau hiểu, ráng sức mà làm. Nói tắt một điều, người tu hành chẳng luận bỏ nhà hay ở nhà, gái trai già trẻ, cũng không luận sang hèn nghèo giàu, hoặc trôi nổi hoạn nạn, không người nào mà tu chẳng được, không chỗ nào mà tu chẳng được, không thuở nào mà tu chẳng được. Tại nơi mình tùy theo bổn phận, trong lòng cho an, mình có dư coi như người thiếu, chớ sanh lòng kiêu căng xài phí quá chừng. Mình tuy thiếu coi như có dư, đừng sanh dạ tham lam ước mơ quá lẻ. Ở với người cứ một chữ dung, trị trong nhà nhớ trăm câu nhịn. Nếu ai ở điều chi quấy quá, mình hết lòng tìm kiếm cho ra mỗi chỗ phải của người. Mình ở điều chi phải nhiều, mình hết sức xét si cho ra chỗ phải còn thiếu. Lo cần kiệm là điều sanh ý, giữ hiếu để là cội tu thân, lại còn bố thí giúp đời, làm lành chẳng mỏi, làm đặng dạy trọn đời. Gìn chay tốt, không gìn cũng tốt, niệm Phật linh, không niệm cũng linh. Tự kỳ, phải có của mới bố thí đặng, nghèo mới biết làm sao. Phán rằng, sự bố thí chẳng phải giặc lòng có của, lấy của bố thí là thí cho kẻ nghèo ngặt. Nếu sức mình không dư mà cho kẻ đói một chén cơm, cho kẻ khác một bát nước cũng gọi là bố thí. Hãy còn nhiều cách bố thí mà không tốn của, như kẻ đương lo sợ, mình dùng lời dịu dãi khuyên cho họ hết sợ gọi là vô quý thí. Còn những người mê đắm không biết ăn năn, mình khuyên giải cho tỉnh lại hết lầm gọi là vi pháp thí. Nếu có việc chi tiện cho đời thì mình ra sức, việc bất tiện mình lo dùm cho êm gọi là phương tiện bố thí. Nếu người ta tranh đua thưa kiện mà mình thích giải hòa gọi là giải kiến bố thí. Trong lòng bất nhẫn hay thương người gọi là tâm điều bố thí. Các điều đã nói đó là bố thí, lời nói với tông làm, lựa phải có tiền bố thí. Tự kỳ tâu, cứ theo thầy chùa nói, phải ăn chay niệm Phật mới gọi là tu hành. Phán rằng, ăn chay niệm Phật là ép xác sửa lòng, chớ ăn chay có ích chi cho Phật, còn niệm Phật lại lợi cho chi cho đời. Miễn là làm 10 điều lành, lánh 10 điều dữ thì đủ rồi. Nếu ăn chay niệm Phật mà 10 điều dữ không bỏ, 10 điều lành không làm, chẳng những không phước không công mà lại nhiều tội nữa. Vậy chớ giam địa ngục ấy là không phải chân tu. Nếu chân tu thì sửa mình giữ đạo là thứ nhất, bố thí ăn chay thứ nhì. Cái nào cũng quý tại chữ tâm, bố thí khó tại lòng nhân, không khó điều ra của. Ăn chay khó tại lòng chánh, không khó miệng cử kiên. Cho nên nhà nghèo bố thí một đồng tiền, cầm đáng ngàn đồng nhà giàu có. Nhà giàu có ăn chay một bữa cũng bằng ăn chay một tháng nhà nghèo. Là lấy chỗ khó ít nhiều mà tính phước. Nếu ráng chịu khó cho lắm mới thiệt lòng thành tu hành. Tự kỳ tâu, sao gọi trong kinh Kim Cang có 4 câu kệ quý phán. Nghĩa này mắc lắm, trẫm giải kỹ, thiện sĩ nhớ cho rành. Kinh Kim Cang có 32 phẩm, phần thứ 5, Phật cáo tu Bồ Đề. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng nhược kiến, chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai. Nghĩa là Phật Thích Ca dạy ông tu Bồ Đề rằng, phàm tướng nào không phải tướng thì là thấy Phật Như Lai. Bởi Phật không chịu hình tướng, không bài biện, cứ không ngờ là quý. Phần thứ 3 dạy phép tu tâm trong lòng không. Tu Bồ Đề nhược Bồ Đề bát, hữu ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức phi Bồ Tát. Nghĩa là nếu Phật Bồ Tát mà có nghĩa tướng là lòng tham, Nhân tướng là lòng sản giận, chúng sanh tướng là lòng si mê bất thông, thọ giả tướng là lòng nịnh ái đắm xa, thì không phải là Phật Bồ Tát. Vì trong lòng không bốn điều ấy, phần thứ 26 giảng phép không có thân. Nhĩ thời Thế Tôn nhi thuyết kệ ngôn, nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Khi ấy Phật Thế Tôn Thích Ca ngâm bốn câu kệ rằng: nếu lấy hình tướng có sắc mà muốn thấy ta, hoặc lấy âm thanh nhạc tiếng ca ngâm mà muốn thấy ta, thì người ấy làm đạo tà, chẳng thấy Phật Như Lai đặng. Phật dùng cái tâm thanh tịnh vô hình, chứ không ưa hình tướng. Phần 32 tức phần rốt dạy phép không diệt đời. Nhất thiết hữu di pháp, nhân mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quan. Nghĩa là hết thảy các việc có hình làm ra thì giả như chim bao, bọt nước, cái bóng của mình, như móc xa trên ngọn cỏ, như chớp nhoáng đều không bền lâu, thấy đó mất đó, các việc hữu hình đều hư huyễn như vậy. Cho nên Phật trọng vô hình. Trong phần ấy Phật dạy câu này: bất thủ ư tướng như bất động, nghĩa là chẳng dùng binh tướng trơ trơ chẳng động lòng. Lại trong phần 18 Phật dạy bỏ ba lòng: tu bồ đề quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Nghĩa là không nên nhớ chuyện đã qua, còn hiện tại bây giờ không nên vọng tưởng sẽ đến chừng mơ ước. Phải để tâm cho thanh tịnh thì không tội, mới đặng theo Phật Như Lai. Phật xưng là Như Lai vì trong phần 29 Thích Ca nói: Như Lai giả vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ cố danh Như Lai. Chữ Như Lai là tự nhiên cái tâm, không phải ở đâu mà đến, mà cũng chẳng phải đi đâu, nên gọi là tự nhiên như vậy. Vua Tần Quảng thích nghĩa các bài kệ và các câu yếu lý trong Kinh Kim Cang, rồi phán rằng: nếu thiện sĩ vì tụng thêm cho đủ một tạng Kinh Kim Cang 5818 biến, và đem các bài kệ ấy giải nghĩa cho người nghe hiểu đạo Phật, không cần cúng chùa, quy tại chừa tham sân si, ái bốn tội ấy là bỏ ba cái lòng vọng tưởng, nhớ cừu, mơ ước việc chưa tới, chừa giữ làm lành, không lòng vọng tưởng tà dại, là sửa lòng tu mình khỏi tội mà đặng thành chánh quả. Ý nghĩa cũng được hưởng phước kiếp sau. Nếu người chê nghe mà cải ác tùng thiện, thì công của thiện sĩ lường không xiết, sẽ đặng siêu thăng. Tử Kỳ tạ ơn tâu rằng: tôi cảm ơn Dương gia cho sống lại, và nhờ ơn dạy bảo thắp hương mà lại hoài đền ơn cũng không xứng. Còn các vị thần sở tại chỉ lầm e bị tội lỗi, xin Dương gia rộng dung cho chư thần phán. Trẫm y lời miễn chấp, thiện sĩ hồi hương ráng hết sức làm lành, nhớ lời trẫm dặn phán, rồi truyền bốn quỷ sứ đưa hồn Tự Kỳ về tới cõi Dương gian, giao cho các thần sở tại đem hồn cho nhập xác. Khi ấy Lâm Tự Kỳ sống lại như tỉnh giấc chiêm bao, kêu tiểu đồng người nhà xúm lại cho uống nước trà. Trong miệng Tự Kỳ bay ra mùi thơm lạ, ấy là nơi thuốc phát huệ. Xóm làng tới thăm đông lắm, đều hỏi thăm việc âm phủ ngày nay, vì từ xưa tới nay chưa ai thấy thác đi sống lại. Tự Kỳ bảo đem giấy mực lại, cứ việc vẽ hình vua Tần Quảng với phán quan xử 42 án, rồi đề các án theo quả đồ, gọi là cuốn Hồi Dương Nhân Quả. Ai nấy xem thấy đều hải kinh, nội cháu huyện quan dân đều đến xem sự lạ, thấy sự các án công bình, mới biết Từ xưa tới nay, sự báo ứng không sai một mãi, mới tin địa ngục rõ ràng, hồ nghi quyển hoặc, nên nhiều người cải ác tùng thiện. Trong lúc ấy, nhằm ngày mùng 9 tháng 3 năm Mậu Ngũ, trong niên hiệu vua Gia Khánh Trào Thanh Lâm Tự Kỳ, với người háo thiện, sao lục cuốn này mà cho thiên hạ coi, đua đậu tiền mướn khắc bản vân vân. Nhân quả lục linh nghiệm ký, biên các sự linh nghiệm kinh nhân quả này. Một, U Nguyên ở huyện Tiền Đường, mẹ già, còn y đã 30 tuổi mà không con. Cha là ông Tịnh Hư, tinh khắc bản kinh hồi dương nhân quả, chưa khắc đặng mà mãn phần. U Nguyên muốn cầu cho cha mẹ đặng sống lâu và cầu con luôn thể, nên bán ruộng mà mướn khắc bản. Mới khắc nửa cuốn mà vợ đã có thai, đẻ con trai rủ, thêm các vị háo thiện ngại khởi xướng vân vân. Phụ tiền in tới muôn cuốn mà cho người. Đêm kia U Nguyên chiêm bao thấy hồn cha về, khen rằng: con noi ý cha, cha đã siêu thăng về cõi thiên đường, còn mẹ con sẽ được trường thọ. Các vị phụ in đều đứng tên vào sổ thiên tàu, sao gia đạo càng ngày càng khá, mẹ sống gần 100 tuổi. Hai, Triệu Bích đi thi đậu về, thấy hồn vợ hiện dọc đường, đón chồng khóc rằng: thiếp hay sát sanh, thường làm nham cua lắm, nay hồn xuống âm phủ, phạt bỏ vào núi giải sang, bầy cua kẹp ngày đêm khổ sở, tại âm phủ trọng kinh hồi dương nhân quả lắm. Tôi xin cho thiên hồn về, cậy tả 7 cuốn cho người mà chuộc tội. Triệu Bích về tới nhà, mới hay vợ chết đã chôn rồi, liền sao tả kinh này mới được 2 bổn mà cho lần. Kế đi giếng mã vợ gặp ông già xưng là thần núi, nói rằng: vợ ngươi nhờ phước cho kinh đã đặng đầu thai rồi. 3. Dương Phụng là nhà thầy thuốc huyện Thoại An, cử sát sanh lại phóng sanh nữa, và hay mướn khắc các bản kinh khuyến thiện. Ngày kia bệnh ngặt, chiêm bao thấy 2 quỷ sứ bắt hồn dẫn đi đặng nửa đường, ngó lên trên thinh không có 3 vị. Một vị mặc áo vàng nói rằng: ấy là Dương Phụng hay khắc bản kinh in cho thiên hạ, mau thả hồn ra. 2 quỷ y lời. Dương Phụng tỉnh dậy thuật chuyện mạnh giỏi như thường, nên lo việc in kinh làm lành, sao tu hành thành tiên. 4. Dương Sâm là tấn sĩ ở huyện Quỳnh Nham, lúc chưa thi đậu, thấy trong làng khắc bản kinh cảm ứng và hồi dương nhân quả mà in cho người. Dương Sâm xếp mình ít tiền, thấy tấm bản số 17 chưa khắc, xin chịu tiền 1 tấm ấy. Tối chiêm bao thấy ông thần mách bảo rằng: cho chàng trúng theo số bản kinh, sau thi đậu tấn sĩ thứ 17, lấy đó mà suy khắc bản kinh, không luận tiền nhiều ít, quý tại lòng thành. 5. Phương Thời Khả ở huyện Hưu Ninh, nhà nghèo mà hay bệnh, gặp người lạ nói rằng: ngươi nghèo quá không con, số có 36 tuổi, nếu muốn đặng phước thì phải làm lành. Thời Khả về ráng sức khắc các bản kinh, quyết in cho thiên hạ, khắc mới phân nửa, bệnh giảm 5 phần, khắc rồi thì hết bệnh. Sau sanh 2 người con trai lớn đều vinh hiển, Thời Khả cũng đặng sống lâu. 6. Trần Tòng Hiên ở huyện Ngô Môn, năm Canh Ngũ trào vua Gia Khánh, tháng 11, nội xóm trong thành bị lửa cháy. Người trên thành ngó thấy có một người lớn cao đứng trên nóc nhà Tòng Hiên mà chữa lửa. Ai nấy đồng lấy làm lạ, không bao lâu các nhà xung quanh đều bị cháy hết, trừ ra một nhà Tòng Hiên khỏi cháy. Ai nấy đều hỏi thăm vì cớ nào mà khỏi bị hỏa hoạn. Tòng Hiên nói: trong nhà có bản Cảm Ứng và bản Kinh Hồi Dương Nhân Quả, không biết phải nhờ đó có phải chăng? 7. Huyện Tiền Đường có ông Ngô Văn học giỏi, là Hứa Đình Du, hay tụng kinh Cảm Ứng để thờ trên bàn, tối sớm coi theo mà ở. Đêm nọ ăn cướp tới động cửa, chúng nó say sẩm không thấy đường mà vô, quảng hồn bường hết. Sáng Đình Du hay sự ấy, càng cảm ơn thần, khắc bản ấn thi, nhà càng khá lớn. 8. Cống Sanh họ Uông ở huyện Lục Hiệp, ngày nọ chiêm bao thấy vào chùa ông Văn Xương Đế Quân có đôi liễn: thiên thượng chủ ti hữu nhãn, đơn kháng tâm điều, nhân gian văn tự Ngô Quyền toàn bằng âm đức. Nôm: chủ tể trên trời có mắt, có ngõ lương tâm, vấn chương dưới thế không quyền, trọn đời âm đức. Họ Ôn ý muốn khắc câu đối đó vô thiện thư tức kinh, mà cho đời hiểu sự chiêm bao thấy liễn. Đế Quân nhất định sự đậu rớt như vậy mà sửa lòng. Sải thấy ông thần bước ra vòng tay nói rằng: lệ thường in 100 cuốn thiện thơ cho người thì sống thêm một kỷ 12 tuổi. Nếu in thêm đôi liễn này cho đời rõ tích thần thánh thưởng phạt, in mà sửa lòng phước thọ nhiều lắm. 9. Tạ Thiệu Thiên ở huyện Quyển Bình, 40 tuổi mà không con, lấy làm rầu lắm. Có người khuyên y cho dai đừng ăn lời nặng, ráng làm nhiều việc lành, và khắc bản in kinh cho người mà cầu con thì đặng. Thiệu Thiên tin lời làm liền. Vợ bệnh yếu Đặng Mạnh sau sanh 3 đứa con trai đều mạnh mẽ, vợ chồng tin sự linh nghiệm nên làm lành thập bội hơn xưa. 10. Họ Ngô ở Hàng Châu làm chức võ, sức mạnh đánh quần hay lắm, ngày nào cũng suối chung kiện thưa và ra tay giúp sức. Ngày kia họ Ngô đi với chúng bạn ngồi nghỉ tại cầu Liên Kiều, gần cửa chùa ông Tưởng Tướng Công ngó thấy trong chùa có một người đương coi đọc kinh Hồi Dương Nhân Quả. Họ Ngô cười và ngạo rằng: kinh ấy là nói gạt đàn ông dốt, đàn bà quê, chớ như bực văn học viên quan lẽ nào chịu đọc mà khen ngợi. Tức cười cho ông văn học hồi trước bài đặt điều quyển hoặc làm chi, nói chưa dứt lời dùng té nhào học máu cả chén. Bạn hữu hỏi thăm, họ Ngô nói: thấy con quỷ lên cốt đứng giữa bàn thần, nạt lớn một tiếng hết hồn mà té. Cách 3 ngày sau họ Ngô thác Trương Đảng Ngọc ở huyện Tiền Đường thấy tận mắt mà thuật chuyện ấy lại. 11. Niên hiệu Gia Khánh năm thứ 12, Trương Tử Anh có một đứa con trai lên 4 bệnh ngặt. Mấy thầy thuốc chạy hết túng cậy, họ Khuôn thỉnh riêng đặng xin to thuốc. Uống tuy không khá mà mong còn lỡ lầy, thỉnh tiên nữa ngài cho to thuốc rắc và dặn như vậy. Đứa nhỏ này số vắng, tuy cho thuốc lành mạnh sau cùng khó nuôi, ngươi phải ráng làm phước cầu trời cho thêm tuổi. Đám nghe tượng hồng ở ấp này mới khắc bản hồi dương nhân quả. Ngươi phải phát tâm in 300 cuốn cho người thì nuôi đứa con ấy mới được. Tử anh y lời, thiệt con mạnh. 12. Kim biên tam tự chấn tổ ở huyện Hữu Ninh, thở nay tam điều chỉ có giữ theo kinh cảm ứng với kinh hồi dương nhân quả làm gốc. Nếu gặp ai làm giữ thì hết sức giảng dạy khuyên can. Mùa thu năm Giáp Tuất, đi qua đò xứ Nghiêm Lăng, sông Thất Ly bị bão tố lớn quá, gãy bánh lái hư ghe, xíu chút mà chìm đò. Bộ hành ai nấy kinh hãi, phải đâu có thấy trong đám mây đen có ông lão thần bận giáp vàng, tay cầm cờ đỏ phất, và nói lớn rằng: trong đó này có ba người tu theo kinh cảm ứng với kinh hồi dương nhân quả, phải bảo hộ cho an. Các ngươi trong đó đều súng lại, vì đồng nghe đồng thấy. Chủ hỏi thăm nội bộ hành trong đó có ai tu theo kinh cảm ứng với kinh hồi dương nhân quả, thì có họ Hứa ở phủ Nam Sương, họ Du ở huyện Gia Hưng với ông Kim Chấn tổ là ba vị. 13. Cung Giai Vĩnh ở huyện Võ Lâm, vợ là Lý Thị mang bệnh bỉ mãn, tức lớn bụng. 20 năm mỗi lần đau bụng gần chết cũng giống bệnh cổ trướng, uống các thứ thuốc không hết. Giai Vĩnh vào chùa Văn Sương, Đế Quân lại giái nguyện khắc bản kinh Âm Chất và kinh hồi dương nhân quả, in với các thiện thơ cho người giải cho vợ lành bệnh. Quả lâu Lý Thị mới mạnh. Còn em ruột là Cung Giai Quý, vợ là Từ Thị, nghén song thai, giờ thình đẻ một đứa, còn một đứa trong bụng tới giờ dậu mà chưa ra. Mẹ con mệt xỉu, nội nhà hải kinh, Giai Quý vào chùa Văn Sương quỳ lại nguyện in thí kinh Âm Chất chú giải với hồi dương nhân quả 500 bộ, cầu cho vợ thai mạnh khỏe, thiệt sanh mau mắn, mẹ con đều bình an. Còn người chú là Cung Chương đau bệnh trĩ, mấy năm ngồi thì đau nhức, lại Văn Xương Đế Quân cầu cho hết bệnh thì in kinh giấy, rồi lạnh mình bắt run như rét, trong bụng lạnh ngắt như uống nước đá, lần lần hết bệnh. 14. Quan Hình Thơ là Thẩm Lộc Minh ở huyện Trác Phụng, chỉ về kinh đô sợ phát bệnh nặng. Lộc Minh tại cầu Văn Xương Đế Quân, cải ác tùng thiện, lo khắc bản in kinh. Người nhà vào chùa kêu Lộc Minh, nói bà đã tắt hơi. Lộc Minh về nhà, vợ sống lại nói: thiếp bị quỷ bắt hồn đi. Nửa đường gặp ông thần xưng là Trị Nhật Công Tảo, nói rằng người chồng có giái đến Đế Quân mới tha về, nhằm ngày 19 tháng 6 đạo quan năm thứ 3. 15. Ha Sanh ở huyện Trường Giang, ngụ kinh đô, nhớ mẹ già ở nhà 70 tuổi. Rằm tháng 7 năm Quý Mão, vào lại Đế Quân nguyện xin ấn kinh Ám Chất với kinh hồi dương nhân quả, cho cầu mẹ được trường thọ mạnh khỏe. Không bao lâu đặng thơ nhà gửi qua nói: mẹ đau phát bệnh đã lâu, rằm tháng 7 dùng hết. 16. Lưu Quân An ở xứ Dương Châu làm chức tùng sự theo quan lại bộ, mẹ theo ở kinh đô phát bệnh mê mẩn. Quân An ở xa chùa Văn Đế nên chồng ghế lên cho cao, đầu canh năm lên ghế cao, lại ngay phía chùa dâng sương đế quân, cầu cho mẹ mạnh, thì khắc bản kinh in cho thiên hạ. Giây phút bà mẹ tỉnh hồn rồi nói: ta bị con quỷ bắt đi theo cả trăm bộ nhân, bỏ tóc xõa, mặt mày lem luốc, sải gặp ông thần chạy đến nói rằng: dưng lệnh dâng sương đế quân bảo tha một ta về, nên mới tỉnh lại. Nói rồi khỏe lần, không uống thuốc mà mạnh. 17. Một người trước có lần dạy học tục gọi là giáo khoái ở rạch đồng chùa ấp Lân Thạnh 2, quận Thốt Nốt, tỉnh An Giang. Thở nhỏ đọc kinh Hồi Dương Nhân Quả, rõ điều tội phước, nên tự răng lòng gần lành xa dữ. Ngài tham gia việc thiện, sửa đường bồi lộ, giúp đỡ người xui rủi, khuyên vợ ăn ở theo lẽ công bằng, chánh xác sanh hại vật. Đêm niệm hương trước bàn thờ tại gia nguyện cầu nhân loại sống trong thế giới hòa bình, quốc gia dân tộc Việt Nam chống đến ngày an thịnh thống nhất, cửu quyền thất tổ phụ mẫu, thân phụ, nhạc mẫu, anh em con cháu quá giảng được siêu thăng thân mẫu tại đường Tăng Long Phước Thọ, gia đình quyến thuộc con cháu được may mắn và hạnh phúc sau này. Thời gian qua mẹ già ở quê hương luôn được mạnh lành, vợ con vẹn toàn thoát nạn trong cảnh lửa binh, đường đời tu thân lập chí đắc cầu sở nguyện, nên tâm thành kính ngưỡng ấn tống 1000 quyển kinh Hồi Dương Nhân Quả như tâm hằng nguyện, với lòng khẩn vọng được nhiều người xem và hưởng ứng hành thiện theo những điều Phật dạy trong kinh, ngõ hầu tạo cho nên nhân sinh muôn loài bớt cảnh khổ đau, đồng thời giúp cho chúng ta sống trọn một kiếp người lương thiện trong một xã hội có tình thương và tương trợ lẫn nhau. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Sài Gòn, vía Phật Thích Ca thành đạo mùng 8 tháng 12 Nhâm Tý, 1 tháng 11 năm 1973. Tiếp theo đến phần Từ Ân Ngọc Lịch Minh Kinh, lời tựa của Tô Lan tự Nhơn Thu. Kinh Ngọc Lịch này gốc thầy tu hiệu Đạm Si gặp thần Phật truyền bổn này về giảng cho đời hiểu, sao truyền lại cho đệ tử là Vật Mê Đạo Nhân, thầy tu để tóc, lưu truyền đã lâu, giảng điều quả báo minh bạch. Ngặt người đời kẻ tỉnh ăn năn thì ít, mê mà không tin thì nhiều, chê lành nhỏ mà chẳng làm, làm dữ nhỏ không sợ. Cũng có người đã biết tội xưa, muốn chừa lỗi cũ, chưa làm lành bao nhiêu mà mong đặng phước. Gặp sẵn dịp dễ lắm liền cải lương tâm, trách chi ông thánh nói, người khác hơn cầm thú có bao nhiêu, thiệt là phải lắm. Coi các vị giàu sang trên đời đều có căn lành nghe theo Ngọc Lịch, còn kẻ khó hèn tuy tại tội kiếp trước xong cũng phạm trong Ngọc Lịch, người sống bao lâu ăn năn sao kịp. Kinh Việt nói, coi làm việc lành sải gặp phước tốt. Kinh Thơ nói, làm dữ cầu may ví như đạp nhầm đuôi cọp, hoặc đi trên giá mùa xuân có khi tan ra nước mà sập. Lại nói, làm lành trời cho phước xuống, làm dữ trời cho quả xuống. Phàm làm người việc nào đã thấy trước con mắt chẳng sai thì chớ lôi thôi lây lất. Tôi chưa dám chắc mình là kẻ quê, xong cầu cho khỏi tội nghiệp mà thôi. niên hiệu vua Gia Khánh năm Kỷ Mão tháng 11. Lời tựa của Kim Dần ở huyện Tiền Đường. Người quân tử lập thân làm việc nào mà không lành, miễn giữ theo lương tâm trời phú, cho khỏi tội với trời đất quỷ thần mà thôi. Nếu muốn làm gì thì làm, không sợ phép trời, chẳng tin báo ứng, thì càng ngày càng tệ, còn dạy nổi gì. Tuy ông Thánh nói, làm lành trời trả phước, làm dữ trời trả quả. Họ nói, lành không chắc phước, dữ không chắc quả. Như vậy các án trốn khỏi lưới dương gian chẳng là bỏ qua sao? Đời tệ như vậy, người quân tử mới giảng làm sao? Nay có kinh Ngọc Lịch truyền ra, khắc bản tới lần thứ tư, dạy dự phòng nghiêm nhặt, giảng quả báo rõ ràng. Ai đọc tới cũng giật mình, sợ tội. Làm lành tuy không cần phước mà có phước, làm dữ sợ quả cũng không khỏi. Nếu không biết kiên có trời soi xét, thì làm dữ luôn luôn, xem kinh này mỗi việc coi như có thần biên tội phước. Ở phải thì ngó trời đất, mình cũng không hổ thẹn là đủ rồi. Niên hiệu Đạo Quang năm Nhâm Ngũ tháng 9. Lời dặn của ông Kim Dần. Kinh Ngọc Lịch này ghi xét công quả, phân biệt ngay gian, linh hiển rõ ràng, quả báo trước mắt. Ai làm lành thì đặng phước, ai làm dữ thì mắc quả. Kẻ dữ mà ăn năn cải ác tùng thiện, lâu ngày cũng đổi quả ra phước. Lời dạy rẻ rồi, dầu đàn bà con nít nghe cũng hiểu mà giữ theo. Nếu ai không tin, gọi chuyện đặt điều, như phụ chiếc thuyền lành với mình cơn té sông, không chịu leo lên thì phải chịu chìm nơi biển khổ. Xa địa ngục đã đành rồi, tôi ước ao cho các vị quân tử để cuốn kinh này trên bàn giữa đầu nằm, hằng ngày xem đọc, mắt thấy lòng ghê, thì răng mình không dám làm quấy. Như vậy thì hiệp theo lời Thánh dạy, lành gặp phước, giữ mang tay, nếu chừa lỗi làm phải cho trọn lành, tôi mừng giùm lắm. Kinh Ngọc Lịch. Ông Tử Hoàng là thần Đông Nhạc dạy, trời đất không tư dị thần minh hay xét soi, chẳng dị cúng tế mà cho lành, không cách hứa lễ mà cho quả. Có quyền đừng ỷ thế lắm, giàu sang đừng xài phí lắm, nghèo khó đừng dối trá lường gạt tham gian. Bởi vì ba bực ấy trời sẽ cho luân phiên xây dần, giáp dòng trở lại ban đầu như đồng hồ vậy. Nếu có quyền mà ỷ thế quá thì mau hết thế, tới thất thế sẽ bị báo cứu. Giàu xài phí quá thì hưởng mau hết phước, trở nên nghèo mà chịu khổ. Còn kẻ nghèo nếu biết kiếp trước tội nặng, nay chịu trả quả, phải ăn năn thủ phận, không dám làm quấy, hết giận bỉ tới giận thới. Trời cho trở nên khá, nếu liều mạng gian tham, tí cá lường gạt dịch của chúng là buộc thêm tội. Trời phạt chồng án tới già, e để quả dư cho con cháu khổ nữa. Vì phạt đời mình chưa hết, cho nên mới làm lành một ngày, tuy phước chưa tới mà quả đã đánh ta. Hoặc mới làm dữ một ngày, tuy quả chưa tới mà phước đã đánh ta. Như sẽ gặp sự may mà khiến ăn trợt. Người làm lành như vườn cỏ mùa mưa, tuy chẳng thấy lớn mà càng ngày càng tốt tươi. Người làm dữ như đá mài dao, tuy chẳng thấy hao mà ngày càng mòn mỏi. Phải nhớ mà răng lòng điều này, đừng làm những việc tốn của người cho đặng lợi mình. Phải cử riêng cho lắm, thà làm một mãi lành, tìm phương giúp cho tiện. Sự người cơn bất tiện, khuyên người chớ làm một mãi dữ. Ăn mặc tùy theo bổn phận, độ cho vừa sức mình, tự nhiên vui vẻ. Nữa là coi số mạng làm chi, xin xăm thủ quẻ bói khoa mà hỏi quả phước làm chi. Ta nói sự quả phước nhắc cho đời rõ như vậy, khinh khi gạt người thì mắc quả. Độ lượng rộng và hay dung cho người thì đẳng phước. Nếu nghe lời ta mà ở theo, quỷ thần kinh phục, thiên hạ kiên gì. Bài biểu cáo dạy báo ân của quyền thiên thượng đế. Nên đọc tụng chừa các điều dữ, làm các điều lành thì khỏi quả. Lại ba lại rồi tụng, hết rồi cũng lại ba lại. Quyền nguyên ứng quá, võ khúc phân chân, thùy niệm ngã đẳng chúng sanh, hữu tướng thoát sanh phụ mẫu. Hoài đam thập ngoạc, nhũ bộ tam niên, tân khổ phá thiên, ân cần khốn niệm, liên ngã phụ mẫu, nhật tiệm suy hữu. Ngã kim tự niệm bình đẳng, tất diệt hiểm tướng tham sân, lễ đế di sư. Kỳ ân báo bổn, nguyện ngã hiện tại phụ mẫu, phước thọ tăng duyên quá khứ phụ mẫu. Tạo đắc siêu sanh, đại thánh đại từ, đại nhân đại hiếu, bác thập nhị quá, báo ân giáo chủ, hưu thành chân giới trị, thế phước thần. Ngọc hư sư tướng, quyền thiên thượng đế, kim quyết quá thân, chung kiếp tế khổ thân tôn. Giải nghĩa kinh báo ân của quyền thiên thượng đế. Đức quyền thiên thượng đế thương chúng tôi, có cha mẹ ơn mang mệnh 10 tháng, cho bú 3 năm cay đắng trăm bề, tất lòng lo lắng nuôi con. Nay thương cha mẹ tôi càng ngày càng già yếu, tôi nguyện tụng kinh này thì lòng ở công bình ngay thẳng, bỏ lòng độc hiểm tham lam giận hờn. Thời đức quyền thiên thượng đế làm thầy, lại tụng cầu cho cha mẹ già báo ân cội rễ. Nếu cha mẹ tôi còn sức khỏe thì đặng sống lâu, nhờ trời thêm tuổi. Còn như có mạng phần rồi thì được siêu thăng, từ ấy sắp sao là phước ngày dài lắm. 10 điều cấm của Đức Văn Sương Đế Quân.